dạy cư sĩ Đinh Canh Giả. Thuở xưa, Hòa Thượng Tịnh Thất nói: người đời muốn tu tịnh nghiệp, không nên nói tôi bận rộn, hãy đợi khi rảnh rang. Hôm nay tôi nghèo thiếu, hãy đợi lúc giàu có. Hôm nay tôi còn trẻ, hãy đợi đến khi già. Nếu số phận thường bận rộn, nghèo thiếu, mất sớm, thì đối với tịnh nghiệp không có duyên tu tập. Bất chợt qua đời, dù hối hận nhưng đâu còn kịp nữa. Chi bằng lúc thân thể khỏe mạnh, nỗ lực tu hành. Lời nói ấy thật là chí lý. Song hiện nay, người tin tưởng ưa thích tịnh độ thì ít. Dù có thể tin sâu, nhưng cứ lần nữa dần già trôi qua một đời, phần nhiều đều như thế. Cư sĩ tư chất thuần hậu cẩn trọng, gặp tôi chưa bao lâu mà liền có thể tỏ ngộ vô thường, trường trai thờ Phật. Như thế vốn đã có duyên từ đời trước rồi. Nhà cư sĩ không có bất động sản, sinh kế gia đình mỗi năm đều dựa vào việc gặt hái. Nhà không có bất động sản thì biết rằng chẳng đầy đủ, thân có chức vụ thì chẳng rảnh rang, tuổi 50 thì biết rằng chưa đến nỗi già suy. Cư sĩ một lúc từ biệt nhà cửa, khước từ các đệ tử, giữ trọn giới ưu bà tắc, đóng cửa trọn năm chuyên tu tịnh nghiệp, đến như vật dụng, củi, nước, vân vân, ban đầu cũng không quan tâm. Nếu chẳng phải bậc trượng phu mạnh mẽ thì làm sao được như thế? Hơn nữa, thất nhỏ hẹp, an trí tượng Phật và kinh điển đã chiếm một nửa. Ở trong ấy, ẩn lánh huyên náo, tinh chuyên tu hành thì khác gì ở trong căn nhà rộng rãi và mùa hạ, tự cảm thấy đầy đủ thơ thới. Song chỉ e cư sĩ không thể được vậy lâu dài. Than ôi, nói về con người ở thế gian cũng đâu từng cố định. Tôi thiết nghĩ sự rảnh rang thì không gì rảnh rang bằng không bỏ mất thời gian. Sự giàu có thì không gì giàu có bằng thường biết đủ. Sự mạnh mẽ thì không gì mạnh mẽ bằng siêng năng tinh tấn. Nay cư sĩ gồm đủ cả ba, thì tuy sự rảnh rang giàu có, mạnh mẽ của người khắp thiên hạ đem so với cư sĩ, thì tôi biết họ chỉ có danh suông mà không có thật. Người đối với việc nguyện sinh về tịnh độ được như thế, đâu thấy có ai. Còn có một lời tôi mong được khuyên bảo với nhau. Ví như chiếc thuyền to lớn, muốn khởi hành, tuy có cột buồm cao, bánh lái ngay thẳng, tư cụ hoàn bị, chí nguyện ra đi đã quyết định, có thể thuận buồm xuôi gió, khoảnh khắc vượt xa ngàn dặm. Nhưng nếu chưa chịu nhổ cọc ở trước thuyền, hay bị một sợi dây buộc lại, thì dù có dùng mọi cách đẩy thuyền ra, cũng không sao thực hiện được. Thời nay, người tu tịnh nghiệp trọn ngày niệm Phật, sám hối phát nguyện mà Tây Phương còn xa vời, không bảo đảm giảng sinh. Điều đó chẳng có lý do gì khác, bởi cọc ái chưa nhổ, sợi dây tình còn buộc chặt. Nếu có thể xem sự ân ái nơi ta bà giống như nhai sáp, chẳng quan tâm đến bận rảnh, động tĩnh, khổ vui, mừng lo, chỉ dựa vào một câu Phật hiệu vững chắc như núi Tu Di, tất cả cảnh duyên không dao động. Hoặc có khi tự cảm thấy lười mỏi, tập khí mê lầm hiện ra, liền phấn khởi một niệm như ỷ thiên trường kiếm.
Ỷ thiên trường kiếm, thanh gươm rất bén, nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc.
Khiến cho phiền não ma quân không nơi trốn tránh, cũng như lò lửa hừng hực, khiến cho tình thức từ vô thỉ tan chảy hoàn toàn. Người này tuy đang ở cõi đời vũ trượt mà toàn thân đã ngồi trong thế giới hoa sen. Đâu phải đợi Phật Di Đà nắm tay, Quan Âm nghinh đón thì mới tin mình giảng sinh. Có người nói, cư sĩ kia tinh tấn mạnh mẽ như thế, lẽ nào lại bị tình ái dẫn dắt, cũng như không bệnh mà nhận thuốc. Tôi nói, không phải vậy. Người xưa nói, ái không nặng thì chẳng sinh vào ta bà. Còn nói, đạo niệm nếu đồng tình niệm thì thành Phật đã lâu rồi. Tiên nhân được ngũ thông do tinh tấn siêng năng nhiều kiếp.
ngũ thông, còn gọi ngũ thần thông. 1. Thần cảnh trí chứng thông. 2. Thiên nhãn trí chứng thông. 3. Thiên nhĩ trí chứng thông. 4. Tha tâm trí chứng thông. 5. Túc trụ tùy niệm trí chứng thông.
Nhưng vì dục lậu chưa trừ, còn bị tan hủy công hạnh, nên biết chưa chứng thánh quả, hiếm có người không bị ái dục buộc ràng khổ lụy. Cư sĩ nếu tâm niệm thế gian nhẹ nhàng, tâm đạo mạnh mẽ, thấy dục như tránh hầm lửa, nhớ Phật như nhớ mẹ hiền, ăn chay tu trì theo thời khóa, thề mãi không đổi thay. Nếu được vậy thì ngại gì người khỏe không bệnh lại thường hay uống thuốc bổ, há chẳng phải đi đứng nhẹ nhàng càng thêm khỏe mạnh hay sao? Tóm lại, phiền não vô tận mà cội gốc sinh tử chỉ là tham ái. Tham ái này hay nhận chìm người tu hành, làm chướng ngại sự giảng sinh. Thế nên trong kinh Phật chỗ nào cũng quở trách: nếu tình ái nhợt nhạt một phần thì tịnh nghiệp thành thục một phần, thế mới mong được giải thoát bến bờ sinh tử. Cư sĩ nên cố gắng lên. Gửi cư sĩ Cố Triệu Trinh. Đời mạt pháp bạc bẽo, con người có xu hướng giả dối. Tìm lấy một người chăm chú nơi đạo, giữ lòng thành, tuân thủ lối xưa, chất phác như lão cư sĩ thì rất khó được, giống như dẹt sao chọn lấy mặt trăng. Trong số tịnh hữu có được vị công thần như ông, lại thêm ông Đinh Canh Giả, ông Thúng Nghi đều là thân thuộc của cư sĩ, thật giống như lân phụng cùng nhau tụ hội. Trong số ấy, ông Thúng Nghi hiếu thảo tột bậc, quên cả thân mình. Những hạnh khổ, hạnh khó của ông ta tôi chưa hề làm mà cũng chẳng thể làm được. Trong lòng khâm phục lại chẳng thể dùng ngòi bút và lời nói khen thuộc nổi. Đọc bài trường ca của cư sĩ, tôi thấy xứng hợp với ông ấy. Xem đi xem lại đôi ba lượt, càng thấy tinh di xảo tuyệt. Xưa, ông Tri Chương 80 tuổi vẫn ham ngâm dịnh, ông Khâu Vi 90 tuổi vẫn giỏi làm phú. Nay, cư sĩ tuổi xấp xỉ hai ông ấy mà trước tác gồm thâu tài khéo của họ. Mong cư sĩ hãy tiếc nuối từng phân tất thời gian, giảm bớt nỗi ham thích bút mực, dồn tinh thần sức lực, chuyên tâm vào tịnh nghiệp, khiến mầm tuệ tăng trưởng, hạt giống đạo thành thục, ngày sau được hóa sinh trong hoa sen trước Phật, thì đâu thể nói là chỉ giống như ông Khâu, ông Hạ vậy thôi. Đá cư sĩ Cố Triệu Trinh. Nhận được mấy lời của ông nói rằng, trần nghiệp tình duyên rất khó dẹp trừ, bao giờ mới được thành diệu quán. Như thế đủ biết lòng tha thiết cầu đạo của ông. Nhưng theo cái nhìn nhỏ hẹp của tôi, thì ngay nơi tâm chán nản tình trần, ưa thích diệu quán này, chính là sự chướng ngại bên trong của người học đạo. Giả lại, tránh huyên náo tìm yên tĩnh, ở đời chưa có phương pháp ấy. Tình trần quả thật có thể dứt tuyệt chăng? Cần phải biết, muôn pháp vốn nhàn, chỉ người tự náo. Lời nói này rất hay. Đại sư Ngẫu Ích nói, tuy bảo sáu căn dâm rủi, sáu tình dao động, chín chắn suy tìm, trần đã không lầm lỗi, căn há lại lỗi lầm. Căn đã không lầm lỗi, tình lẽ nào riêng mình gánh tội. Ba khoa phân tích trên đã không có chủ tể thật sự, dù khiến cho hợp chung lại cũng đâu có pháp thật. Thế mà chúng ta ở trong pháp giả dối ấy chấp nhặt chân ngã, bỏ này lấy kia, cũng như nhắm mắt thấy hoa đốm lăng xăng, còn muốn phân biệt hoa đốm cái nào đẹp cái nào xấu. Như thế không phải là sai lầm lắm sao? Chỉ đem toàn thể thân tâm thế giới buông bỏ thì mắt trí tuệ sáng ngời, chỗ nào có tình trần để chán. Song muốn niệm Phật cầu giảng sinh tịnh độ, thật ra chẳng ngại phát khởi tâm ưa chán mạnh mẽ. Nếu chấp vào tâm ưa chán này lại trở thành bệnh sai lầm, hiểu rõ nó thì chỉ là phương tiện, điều đó cũng ở nơi người thôi. Nói về diệu quán, kinh Vô Lượng Thọ có nói: biển chánh biến tri của chư Phật từ nơi tâm tưởng mà sinh. Khi tâm chúng sinh tưởng Phật, tâm này tức là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Chỉ mấy lời nói này tức là chỗ cốt yếu của niệm Phật tam muội. Tất cả môn quán đều từ đây mà có. Bởi vì biết tâm này làm Phật mà chẳng biết tâm này là Phật thì rơi vào quyền thừa tiểu quả. Chỉ biết tâm này là Phật mà chẳng biết tâm này làm Phật, ắt rơi vào tà ma ngoại đạo. Tâm này làm Phật là pháp quán không và giả. Tâm này là Phật tức pháp quán trung đạo. Tâm này hoàn toàn là Phật mà làm Phật, hoàn toàn làm Phật mà là Phật. Một niệm viên dung ba pháp quán, nên bài kệ trong kinh Đại Tập nói: nếu vào định chỉ niệm Di Đà, gọi là thiền sâu màu vô thượng. Khi chí tâm tưởng hình tướng Phật, tức là pháp không sinh không diệt. Thiền sư Vĩnh Minh nói: một niệm tương ưng, một niệm là Phật. Mỗi niệm tương ưng, mỗi niệm là Phật. Phật là niệm lý bản giác, niệm là trí thỉ giác. Nên biết ngay khi niệm Phật, thỉ giác và bản giác hợp nhau, lý và trí thầm hợp, năng sở đều quên, mình người không hai. Không có Phật ở ngoài niệm, làm niệm và đối tượng để niệm. Không có niệm ở ngoài Phật để mà niệm Phật. Vượt qua tình chất, rời hẳn 4 câu và 100 phủ định.
4 câu và 100 phủ định. 4 câu là có không, cũng có cũng không, chẳng phải có chẳng phải không. 100 phủ định là chẳng phải có chẳng phải không, chẳng phải hữu di chẳng phải vô di, chẳng phải hữu lậu chẳng phải vô lậu, chẳng phải quá khứ chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại.
Trực tiếp viên đúng, không có gì hơn chỗ này nữa. Ngoài sự niệm Phật ra, lẽ nào lại có môn diệu quán gì khác để thành tựu? Thiết nghĩ, thuốc không luận mắc rẻ, lành bệnh là thuốc hay, trị gốc ngọn nên tùy hưởng gấp. Cư sĩ tuổi đời đã cao, biết hồi tâm hướng đạo, dù sống được 100 năm, nhưng thời gian còn lại có bao lâu? Nên gắn công trên con đường rất dễ dàng ổn thỏa này. Chứ cư sĩ còn tìm hiểu diệu huyền, bồi hồi trông đợi nơi lối tẻ nào khác nữa. Lúc trước, khi tôi gặp cư sĩ, chẳng những không bàn về pháp quán tưởng nhiệm màu, môn diệu quán, chỉ nói sơ lược thôi mà bàn nhiều về thời khóa hằng ngày, chỉ lấy 6 chữ Di Đà khuyên bảo với nhau. Đây chính là phương thuốc tiên hay, chữa lành bệnh nguy cấp, lại còn trị cả gốc lẫn ngọn, hưởng gấp đều hợp nghi. Chỉ quý ở chỗ tinh sâu, gắng sức thực hành. Người xưa nói, chỉ cần thấy Phật Di Đà, lo gì chẳng được khai ngộ. Thế thì tình trần nào mà chẳng tiêu tan, tam muội nào mà chẳng hiện tiền. Song hôm nay dù có 100.000 pháp môn, vô lượng nghĩa lý di diệu, đều đặt ra một bên không dùng, chỉ tặng nhau một vị, một đơn thuốc này. Nếu chẳng quả quyết mạnh mẽ, đồng thời gắng sức chuyên tâm trì niệm, thì lấy gì để phấn chấn tự lập? Nếu nhất định bảo rằng công hiệu của trì danh không bằng quán tưởng, thì đối với thân tướng di diệu trang nghiêm của Phật Di Đà, cùng pháp quán sâu sắc, di tế trong kinh luận mở ra, e kẻ phàm phu mới tu không dễ gì thành tựu. Rốt cuộc chẳng bằng y theo kinh Di Đà, chuyên nhất trì danh là ổn thỏa. Chỉ cần khi trì danh thấu rõ sự lý, nhất tâm không loạn, thì đó tức là cảnh quán, không cần mong cầu huyền diệu gì khác. Cảm thấy lão cư sĩ vô cùng chân thành, quên cả tuổi cao, ân cần thưa hỏi kẻ dưới, nên mới dám đem cái thấy nhỏ hẹp của mình nói thẳng hết ra mà không kiêng kỵ gì cả. Xin ông xét nét chọn lựa xem thế nào. Danh tự thuyết gửi cư sĩ Kim Thủy Nhược. Đại sư trí giả dùng lục tức Phật phân biệt rõ ràng nhằm tránh sự lạm dụng. Đầu tiên là lý tánh tức Phật, kế đến là danh tự Tức Phật. Ban đầu được nghe thánh giáo, cho đến người thấy rõ tâm tánh đều chưa ra khỏi địa vị danh tự Tức Phật. Nên biết, thời gian ở trong danh tự này rất dài, mà nghĩa lý cũng rất sâu vô lượng. Cư sĩ tên Thiện, tự là Thủy Nhược. Nếu hiểu rõ tên này, nhận biết tự này, thì đối với đạo lý, thấy tánh thành Phật đã nhận rõ hơn phân nữa. Cáo tử nói, tánh giống như nước chảy, nếu khơi dòng về phương đông thì chảy về đông, khơi dòng về phương tây thì chảy về tây. Tánh người không phân biệt thiện và bất thiện, cũng như nước không phân ra đông và tây. Kỳ lạ thay, lời của cáo tử nói về tánh, tuy chẳng phải nghĩa lý cùng tột trong nhà nho, mà lại giống với khế kinh của Đức Phật. Rất tiếc là cáo tử bị đuối lý bởi biện luận của Mạnh Tử, nên cuối cùng không thể giải bày được học thuyết của mình. Điều ấy cũng như mọt ăn gỗ ngẫu nhiên thành chữ. Mười pháp giới vốn từ một tâm thuần nhất, thì pháp thiện và bất thiện đều đầy đủ nơi tâm tánh. Điều đó đã rõ ràng rồi. Bảo rằng trong tánh có chủng tử nhiễm và tịnh, nên không có một pháp thế gian và xuất thế gian nào có thể vượt ngoài tánh. Noi theo chủng tử tịnh trong tánh mà phát khởi hiện hành, đó là đạo của người quân tử, như thế gọi là tu thiện. Noi theo chủng tử nhiễm trong tánh mà phát khởi hiện hành, đó là đạo của kẻ tiểu nhân, như thế gọi là làm ác. Sách Trung Dung nói, thuận theo tánh là đạo. Khổng Tử nói, đạo có hai, nhân và bất nhân mà thôi. Đạo không phân chia nhân và bất nhân, thì tánh không phân biệt thiện hay bất thiện. Nếu tánh chỉ là thiện, thì tất cả đều là thiện. Vậy thì nẻo ác ba đường chẳng phải do tâm tạo ra, đâu thể gọi là pháp giới. Thế nên hàng nhất xiển đề, tuy đoạn dứt việc tu thiện, nhưng không đoạn dứt tánh thiện. Nếu đoạn dứt tánh thiện thì rốt cuộc không thể thành Phật. Chư Phật, thánh nhân chỉ đoạn dứt việc làm ác, nhưng không đoạn trừ tánh ác. Nếu đoạn trừ tánh ác thì không thể thị hiện nơi thế giới xấu ác để điều phục chúng sinh. Sự quan hệ của việc tu và tánh là điều nên thấu suốt. Đã không thể lìa tánh để khởi tu, cũng không thể bỏ việc tu mà nói về tánh. Xin lấy nước để nói về điều này. Nói về tánh thì nước vốn là ướt nên chảy xuống, chảy về đông, về tây. Nói về tu là khơi dòng về phương đông hoặc khơi dòng về phương tây. Cư sĩ muốn tu tịnh nghiệp có thể không quan tâm danh nghĩa, mà phải xét kỹ lý do tu hành pháp ấy. Nếu như trong lòng niệm niệm hướng về chạy theo tham sân si, ngày dài tháng rộng kéo không trở lại, vẫn chẳng chịu ra, những hành động phát ra từ thân, miệng, phần nhiều hợp với điều ác thì gọi là khơi dòng về phương đông, rốt cuộc sẽ làm người và vật trong mảnh đất ta bà. Nếu trong lòng niệm niệm rời bỏ chán nản ngũ dục, tưởng nhớ Phật A-di-đà, mong muốn thân cận như con nhớ mẹ, chẳng bị cảnh nghiệp kéo lôi, chẳng bị lối rẽ khác làm mê lầm, thì gọi là khơi dòng về phương tây, nhất định hóa sinh trong hoa sen ở thế giới cực lạc, thấy Phật được thọ ký. Do đó mà xét, thấy tánh thành Phật cũng ở nơi sự khơi dòng mà thôi. Nếu có thể khơi dòng về phương tây thì nước chảy về phương tây, không vào trong giạt nước sôi nơi ba đường ác, không xen tạp nước khác ái của người và trời, không lẫn lộn nước dẫn lục của phàm phu, không thấm nước ác của tà ma ngoại đạo, không rơi vào nước chết của nhị thừa.
Nhị thừa, đó là Thanh Văn thừa và Duyên Giác thừa.
Không đồng với nước dâng lên thình lình của Quyền thừa, thường được nước lý thấm nhuần ruộng tâm, nước trí để viên dung dạng hạnh. Ngay trong địa vị danh tự mà hòa hợp trọn vẹn với nước tánh của Như Lai. Đã được hòa hợp với nước tánh thì dung hội về trong ao thất bảo là tinh khiết, là trong mát, là ngọt ngào, là mềm mại, là thấm nhuần, là an hòa, là trừ bệnh, là tăng ích, rốt ráo trở thành nước thánh có đủ 8 công đức. Nước chảy về Tây đến đây là cùng tột, thật có thể thấu suốt đến chỗ tận cùng tánh của nước. Xong tôi xét danh và tự của cư sĩ là theo ý của Mạnh Tử, chẳng phải theo nghĩa của Cáo Tử. Nếu như quyết chọn pháp thiện mà tu tập được tròn đầy, quyết phá trừ pháp bất thiện, tu tập để trừ bỏ cho hết, thì đạo của quân tử tăng trưởng, đạo của tiểu nhân tiêu tan, cuối cùng dừng lại ở chỗ thiện cùng tột. Thế thì đâu không hợp với Cáo Tử, đâu không hợp với Tuyên Thánh, đâu không hợp với Đại Thánh Nhân ở phương Tây. Cư sĩ có dốc sức khơi dòng ấy chăng? Chương Thế Chí Viên Thông trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Kinh Thủ Lăng Nghiêm được nói sau Kinh Pháp Hoa là một bộ kinh rộng lớn sâu thẳm trong Phật Pháp. Xưa kia, lúc Ngài Trí Giả phân định về giáo Pháp, kinh này chưa truyền đến Trung Hoa. Vì thế, Ngài chỉ lấy Pháp Hoa và Niết Bàn làm pháp vị cuối cùng. Nếu một phen Ngài được thấy kinh này, chắc chắn sẽ viết chú sớ giải thích rộng rãi và phân định kinh này là vị đề hồ vô thượng. Biết làm thế nào khi bốn bậc thánh có thể làm chỗ nương tựa cho chúng sinh? Tứ y đại sĩ.
Tứ y đại sĩ gồm có Bồ Tát Sơ Địa, Lục Địa, Bát Địa, Thập Địa.
Đã diệt độ rồi. Các vị sớ chủ xưa nay ai nấy hưng khởi những cái thấy khác nhau, lâu ngày có nhiều sự tranh luận, khiến cho hàng hậu học không có con mắt chọn lựa pháp, chẳng biết nên theo ai, đến nỗi toàn bỏ sạch các sớ giải, chỉ xem kinh văn. Đây cũng là ý kiến nghiêng lệch. Bởi lẽ dùng trí mình để tìm đọc kinh văn, đa phần chẳng thể lãnh hội được chỉ thú, nên rốt cuộc cứ mờ mờ mịt mịt mà thôi. Thử bình tâm mà xét, chẳng lẽ các sớ giải không có chỗ hay của nó? Tuy nhiên, không sơ thất ở chỗ sai lầm và trái ngược, thì lại sơ thất ở chỗ thô dụng giản lược. Nhưng vẫn có những vị trí thức cao siêu hơn người, dựa vào kinh này để phát huy những lý luận mới mẻ nơi tâm mình. Trong những bản chú giải thực sự bỏ đi ý riêng, thuận theo kinh, phù hợp ý Phật, thì ngoài bản sớ giải của Ngài Tây Hồ Giám ra, tôi chưa thấy bản nào hay bằng được. Ai bảo người thời nay quyết chẳng thể vượt hơn thời xưa? Rất có thể có người trách Ngài chủ ý thái quá, hoặc chê rằng không có chỗ y cứ. Cho dù bản sớ giải của Ngài chưa thể hoàn toàn không có điểm nào đáng chê trách, đó là bản sớ giải có công rất lớn đối với kinh này. Còn như thuyết, bỏ thức dùng căn, chú trọng viên thông, chính là lời chân thành của chư Phật, ai dám chẳng tin. Thể thức giáo hóa ở phương này, ai dám chẳng tuân theo. Lại luận bàn điều ấy, chính là trái kinh chống Phật vậy. Hiện tại, các thiện hữu đã chú tâm vào tịnh độ, lại muốn nghiên cứu kinh này thật là đáng quý. Chẳng luận đến phần trước hay phần sau, chỉ ngay nơi chương viên thông này đã có những điểm dễ gây lầm lẫn lớn. Nếu chẳng khéo đọc, khéo hiểu, thì gọi là đề hồ biến thành độc dược cũng chẳng xa chi lắm. Chẳng lẽ các vị chưa từng nghe nói, trong trường tuyển Phật trên hội Lăng Nghiêm, Ngài Quán Thế Âm đăng khoa, Ngài Thế Chí thi trượt đó ư? Đối với thuyết ấy, nếu người tu tịnh độ chẳng khéo phân biệt nhận định, sao có thể phát huy được ý sâu kín của kinh này? Sao có thể giữ cho hạnh nguyện của người học sau này được vững chắc? Chỉ vì pháp môn của Ngài Thế Chí chẳng phải là nghĩa lý chính yếu của kinh này, nên trong bản sớ giải của Ngài Tây Hồ Giám cũng có nêu nhưng không phát huy. Nay tôi sẽ nói rõ về pháp môn trước, sau đó tỏ bày nghĩa lý sâu kín. A. Nói rõ về pháp môn. Nên biết, pháp viên thông của Bồ Tát Đại Thế Chí thuộc về căn đại trong thất đại, vì nhiếp trọn sáu căn. Nương vào sáu căn để tu niệm Phật tam muội có ba thứ khác nhau: một là niệm Phật chính mình, hai là niệm Phật khác, ba là niệm Phật chính mình và Phật khác. Nếu niệm Phật chính mình thì đồng với môn viên thông của các bậc thánh khác, lấy căn tánh làm pháp môn được niệm, lấy sự quay trở về tánh lặng trong làm phương tiện hay niệm. Như kinh Ương Quật dạy, nhãn căn của người kia thường đầy đủ chẳng giảm tu, thấy rõ ràng rành rẽ ở nơi các đức Như Lai. Ý căn của người kia thường đầy đủ chẳng giảm tu, biết rõ ràng rành rẽ ở nơi các đức Như Lai. Cũng giống như trong kinh này, mười phương chư Phật cùng bảo A Nan: ông muốn mau chứng an lạc giải thoát tịch tỉnh diệu thường thì chỉ do nơi sáu căn của ông, chớ chẳng phải cái gì khác nữa. Lại như tổ sư nói, ở trong thai gọi là thân, ở đời gọi là người, ở mắt gọi là thấy, ở tai gọi là nghe, nơi mũi phân biệt hương, nơi miệng thì đàm luận, nơi tay thì cầm nắm, nơi chân thì đi chạy. Người biết bảo đó là tánh Phật, kẻ chẳng hiểu gọi đó là linh hồn. Từ trước chư tổ đã chỉ dạy những điều như trên rất nhiều. Môn tam muội niệm Phật chính mình này bao gồm hết thảy giáo nghĩa, hết thảy pháp môn trực chỉ của thiền tông, hoàn toàn không thiếu sót. Nếu niệm Phật khác thì chẳng đồng với môn viên thông của các bậc thánh, dùng sáu căn làm chỗ hay niệm, lấy quả vị Phật làm nơi được niệm. Tuy pháp thân được niệm ấy vốn cùng một thể với ta, nhưng ta không có hai thứ trang nghiêm. Chư Phật phước trí tròn đầy, thành lưỡng túc tôn, niệm quả đức của Phật chẳng sinh mỏi chán. Mắt thường chiêm ngưỡng tướng tốt của Phật, tai thường nghe lời dạy của Phật, mũi thường ngửi hương Phật, lưỡi thường xưng danh hiệu Phật, thân thường lễ tượng Phật, ý thường nghĩ nhớ pháp Phật. Sáu căn hoàn toàn chuyên chú vào cảnh Phật, như thế liên tục không gián đoạn, không xen tạp. Môn tam muội niệm Phật khác này bao gồm hết thảy các kinh Di Đà, Dược Sư, Di Lặc Thượng Sinh và tất cả nghiệp hạnh, pháp môn quán tưởng, về sự tướng, trong liên xả hoàn toàn không thiếu sót. Nếu niệm Phật chính mình và Phật khác thì vừa giống như các môn viên thông lại vừa khác biệt. Trước hết phải khai mở sự hiểu biết trọn vẹn nhanh chóng, biết rõ chúng sinh và Phật như nhau, tâm và cõi nước chẳng hai, nương nhờ y báo, chánh báo của Đức Phật A-di-đà để hiển lộ tâm tánh mình. Đã chẳng mê lầm ngoài tánh có Phật, cũng chẳng chấp cõi kia chẳng phải là tâm. Đó là chỗ khai mở sự hiểu biết trọn vẹn nhanh chóng, giống với các môn viên thông khác. Còn điểm khác biệt là phải nương nhờ vào hoàn cảnh nơi cõi nước cực lạc. Kinh Quán Vô Lượng Thọ gọi là phương tiện thù thắng lạ kỳ. Ở đây Kinh Lăng Nghiêm nói, chẳng nhờ phương tiện tự được tâm khai ngộ. Do phương tiện tối thắng lạ kỳ này nên chẳng nhờ phương tiện nào khác nữa. Nay đem ba thứ niệm Phật tam muội trong giáo lý Viên Đốn so với bốn loại tịnh độ để nói sơ lược về công dụng rộng lớn của sự nhiếp thọ chúng sinh. Chỉ niệm Phật chính mình thì nhiếp về hai cõi tịnh độ thật báo và tịch quang, nhưng chỉ có thể chứng nhập theo chiều dọc, chẳng thể vượt thoát ba cõi theo chiều ngang. Môn này chỉ có thể độ hàng căn cơ lanh lợi, chẳng thể tiếp độ cùng khắp. Hơn nữa, môn này đồng với môn viên thông của các bậc thánh, nên chẳng thể tỏ rõ tánh cách lạ lùng độc đáo, dường như chẳng phải là bản ý tiếp độ chúng sinh trở về của Bồ Tát Thế Chí. Này nói chính là thâu nhiếp hai hạng người tu môn niệm Phật khác và niệm Phật chính mình cùng Phật khác về nơi tịnh độ đồng cư, đồng thời lại vượt thẳng lên cõi phương tiện, thật báo, tịch quang. Vì thế, kinh văn giảng sâu xa về lợi ích cảm ứng đạo giao. B. Trình bày ý sâu kín của kinh. Chọn lựa pháp viên thông giống như quốc gia dụng binh tuyển tướng, hoặc đưa lên làm tiên phong, hoặc đẩy xuống làm đoạn hậu. Cử người tiên phong, các người đoạn hậu là chánh. Ngoài ra, các người khác đều theo đội quân thông thường mà thôi. Việc đưa lên và đẩy xuống chẳng phải vô cớ mà làm. Như trong 18 giới.
18 giới, tức 6 căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. 6 cảnh sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Và 6 thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức.
Trước hết là căn, kế đến là trần, sau cùng là thức, đó là lệ thường. Nay kinh này đặt 6 trần ra trước, đặt căn tiếp theo đó. Trong 6 trần, trước hết là sắc, tiếp đó là thanh, cho đến hương, vị, xúc, pháp. Nay kinh này nêu thanh đầu tiên, kế đến là sắc. Trong 6 căn chỉ nêu 5 căn, đem nhĩ căn đặt sau 24 môn viên thông, là vì thể thức giáo hóa chân thật ở phương này được trong sáng thanh tịnh nơi âm thanh và cái nghe. Vì thế dùng âm trần, tức thanh trần, để mở đầu, xếp căn nghe vào cuối cùng, nhằm riêng biệt trình bày tận tường về điều ấy. Tuy chẳng nói rõ nguyên do, nhưng mọi người đều biết rõ là đã chú trọng môn viên thông nơi nhĩ căn. Yếu chỉ toàn kinh, cách thức liệt kê các pháp môn viên thông lẽ đương nhiên phải như vậy. Song pháp môn niệm Phật cũng thích hợp với căn cơ ở phương này. Chúng sinh đời mạt pháp phải nhờ niệm Phật để được độ thoát. Như kinh này chỉ khuyên dùng một môn để tiến sâu vào, hiểu rõ thẳng nơi tự tánh. Nếu chọn lấy cả hai môn sẽ khiến ý kinh bị mờ mịt. Nếu xếp lẫn pháp môn niệm Phật vào các đội quân thường thì lại đánh mất ý nghĩa được khen ngợi rộng rãi trong các kinh khác. Bởi thế, Phật khéo bày phương tiện đưa lên và hạ xuống như mật lệnh trong quân đội chưa cho tiết lộ. Vì thế, trong 18 giới, kinh rút lấy nhĩ căn làm viên tướng quan trọng, nhưng trong thất đại lại ngầm chọn căn đại làm trọng tướng. Mà căn đại vốn thuộc về pháp môn niệm Phật nên đã không trái với tông chỉ khen ngợi rộng rãi trong các kinh khác, mà cũng chẳng nghịch ý nghĩa của căn được dùng trong kinh này. Có thể nói cực kỳ khéo léo, lại vừa cực kỳ sâu kín. Thất đại theo thứ tự là địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, thức. Kiến chính là cội gốc của các căn, lẽ ra căn trước, thức sau. Nay dời thức vào vị trí thứ 6, đặt căn đại chót hết, cũng như xếp dĩ căn ở cuối thập bát giới. Hơn nữa, trăm năm đại trước, lấy hỏa đại làm tiên phong, xếp địa, thủy, phong, không tiếp theo sau. Ở đây là có hai ý. Một là vì đương cơ rơi vào diệt dâm, mà nói ra giáo pháp nên dùng hình ảnh đa dâm chuốt lấy lửa hừng để cảnh tỉnh người nghe nhiều trước hết phải trừ dục lậu. Vì thế trong kinh nói, người đa dâm, dâm ý biến thành đống lửa cháy hừng hực, cho đến biến tâm đa dâm thành lửa trí tuệ. Chư Phật đặt tên cho tôi là Hỏa Đầu, tôi do sức hỏa quan tam muội mà thành A-La-Hán, nguyện làm lực sĩ đích thân hàng phục ma oán. Rõ ràng để răn nhắc điều đó. Trong hết thảy kinh luật đều lấy giới không sát sinh làm đầu, kinh này thì lấy sự không dâm dục làm lời dạy rõ ràng quyết định bậc nhất. Trong ba duyên cũng lấy tham dục đặt trước giết hại và trộm cắp, đều là ý này. Hai là đối trị nghiệp chướng sâu nặng của chúng sinh trong đời mạt pháp. Bởi lẽ phiền não tuy nhiều, nhưng chỉ có dâm dục là cội gốc của sự sinh tử, là pháp gây chướng ngại vãng sinh nhất. Vì thế, Phật dạy người tu hành, quán xét lửa dâm dục trong thân phàm phu, chính là ngọn lửa chân thật rỗng không nơi tánh Như Lai tạng, theo nghiệp mà biểu hiện. Quán sát sâu xa thì được tỏ ngộ, lửa dâm ấy thành ánh sáng trí tuệ, chẳng những không chướng ngại vãng sinh, mà còn đưa người tu vượt lên thượng phẩm. Bởi thế, Ngài Duy Ma khen ngợi dâm nộ si, do vì tánh của chúng tính là tánh Như Lai tạng, nhưng công dụng nhiễm tịnh của chúng chỉ trong khoảng úp ngửa bàn tay mà thôi. Vì thế, ngài Hỏa Đầu được đặt trước tiên trong số thánh chúng trần thuật pháp viên thông về thất đại, cũng như ngài Trần Na đứng đầu trong thập bát giới. Xin hãy xem kỹ phần kinh văn tường thuật pháp viên thông của các bậc thánh, trừ hai vị trọng tướng tiên phong ấy, ngoài ra đều y theo thứ tự thông thường chẳng xáo trộn. Điều này có thể thấy được khi 25 vị thánh từ chỗ ngồi đứng lên lúc các vị đại đệ tử kết tập, mỗi một oai nghi, một hành động đứng ngồi đều có thâm ý, đều phù hợp giáo nghĩa. Dùng cái tâm thô thiển sao có thể lãnh hội được? Thế thì, tuy một mình Bồ Tát Quán Thế Âm thi đỗ, lẽ nào ngài Thế Chí thi trượt hoàn toàn? Chỉ là Quán Âm thì được tuyển rõ ràng, còn Thế Chí thì tuyển ngầm mà thôi. Bởi vì vào riêng dĩ căn viên thông, cho nên tuyển chọn rõ ràng. Vì thâu nhiếp chung cả sáu căn nên ngầm tuyển pháp niệm Phật. Vì thể thức giáo hóa ở phương này được rõ ràng là nhờ âm thanh và cái nghe nên tuyển rõ. Vì cõi này có duyên nên ngầm tuyển. Khi có ích chung cho đương cơ thì phù hợp với chúng sinh thời hiện tại và vị lai, vì thế nên tuyển rõ. Có ích riêng cho chúng sinh đời ác lúc mạt pháp chẳng được thấy Phật nên ngầm tuyển. Bản hổ nêu cao ai nấy đều biết, áo đỏ chấm điểm ngầm nào ai biết đến. Vì thế mới nói, có điểm gây lầm lẫn lớn, cần phải khéo đọc, khéo hiểu. Nếu có người bảo, đã là ý sâu kín sao lại tiết lộ? Trường thi tuyển Phật, Lăng Nghiêm yết bản đã 2000 năm rồi, nếu lúc ấy chẳng soi thấu được ý nghĩa sâu kín, làm sao dùng được? Hoặc có người bảo, nếu đúng như lời ông nói, thì lúc ngài Văn Thù nói kệ chọn lựa, lẽ nào ngài cũng chẳng biết ý sâu kín? Sao chẳng tuân theo lệ trên, chọn hết tất cả? Đáp, các bậc thánh khi trình bày chỗ viên thông đều nói là bậc nhất, nên phải mượn cách nâng lên hạ xuống, khéo chỉ cơ sâu kín. Nếu lúc ngài Văn Thù dân lệnh Phật tuyển chọn, cứ một mực y theo lệ trên, thì làm sao trở thành ý nghĩa sâu kín? Nhưng chỉ có Thanh Trần và Hỏa Đại dẫn theo thứ tự thông thường. Vì hai môn này với ý riêng trợ giúp hiển bày, chẳng phải là chỗ trở về trọng yếu, cho nên không nêu ra nữa. Ngay như pháp môn của ngài Thế Chí, theo mạch văn trường hàng đặt nằm sau phần nói về thức đại, thành pháp cuối cùng trong 24 môn viên thông, đâu không tuân theo thứ tự. Phật đã dạy chọn lấy một môn, sao Bồ Tát Văn Thù chẳng chọn lấy môn của ngài Thế Chí? Xem lời ngài phê bình pháp viên thông của ngài Thế Chí cũng khác với chư thánh. Ngài chỉ nói, nay cảm nhân quả khác nhau, làm sao đạt viên thông? Ý nói, dù nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, nhưng cái niệm tiếp nối ấy thuộc về hành uẩn đổi dời, cũng là pháp sinh diệt. Nhưng dùng đấy làm cái nhân để giảng sinh thấy Phật, ai bảo là không được? Nay muốn chứng viên thông không sinh diệt ngay trong hiện tại thì nhân quả chẳng phù hợp, làm sao đạt được? Lời phê phán ấy nhắm vào việc chứng đạt viên thông trong hiện tại thì khó, chứ không luận về lợi ích sau khi giảng sinh. Ngoài ra, chư thánh chỉ niệm Phật chính mình là thuộc về tư chứng ngay hiện tại, nên ngài Văn Thù gạt bỏ hoàn toàn, vì những pháp ấy chẳng phù hợp với căn cơ cõi này, chẳng xứng hợp với thể thức giáo hóa ở phương này. Ai có chí tu chứng cũng nhân đây mà suy xét kỹ. Đây là vì những người sức mạnh lòng tin chưa kiên cố mà nói. Còn nếu ai tin tưởng tịnh độ sâu sắc, thì dù Kinh Lăng Nghiêm chỉ chê mình Bồ Tát Thế Chí, người ấy cũng chẳng ngờ vực gì. Vì sao vậy? Vì các kinh đều khen ngợi rộng rãi, như công đức chẳng thể nghĩ bàn, hoặc là pháp mà thế gian khó tin, hoặc hết thảy chư Phật hộ niệm, hoặc thiền sâu màu vô thượng, hoặc phương tiện thù thắng lạ lùng, hoặc vua các tam muội. Nhiều chỗ khen ngợi tột bậc như thế, đã chẳng sinh lòng tin, chỉ có một chỗ chê bai, sao liền nảy lòng ngờ? huống chi Kinh Lăng Nghiêm chưa từng chê riêng pháp niệm Phật, lại còn bày tỏ đây là pháp chuyển ngầm. Đáng tiếc, chúng sinh đời mạt pháp đọc kinh này đã chẳng thể y theo lời dạy từ nhĩ căn thâm nhập để chứng viên thông ngay trong hiện đời, lại còn ưa khởi nghi hoặc đối với pháp môn niệm Phật, thậm chí phá hoại lòng tin trong sạch, chướng ngại hạnh lành của người khác. Kẻ trí mỏng phước ít thường quen thói như thế. Vì vậy, tôi nay phải y theo pháp nương kinh phân tích rõ ràng, chẳng tự biết là lời lẽ rườm rà, cũng là điều ngoài ý muốn thôi. Giảng thuyết về chữ Lữ Tam. Trong kinh Pháp Hoa nói, ba cõi không yên giống như nhà lửa, nếu chúng sinh tham đắm yêu thích sẽ bị thiêu đốt. Cho nên xưa kia, Đức Phật Thế Tôn dùng phương tiện khuyến dụ dẫn dắt chúng sinh thoát khỏi nhà lửa, bởi vì trong ấy đầy dẫy các thứ khổ, không yên ổn. Trong Tịnh Tính Tập của Đại sư Ngẫu Ích nói, chân tánh vốn lặng lẽ chiếu soi, nhưng bị ngũ trụ trần lao che lấp.
Ngũ trụ trần lao, hay còn gọi là ngũ trụ phiền não, gồm có 1. Kiến nhất xứ trụ địa, 2. Dục ái trụ địa, 3. Sắc ái trụ địa, 4. Hữu ái trụ địa, 5. Vô minh trụ địa.
Cho nên ít có người hằng sống với chân tánh ấy, mặc dù tứ thiền, tứ không, cho đến cõi phương tiện cũng chỉ là quán trọ mà thôi.
Tứ thiền là sơ thiền, chỉ thiền, tam thiền và tứ thiền. Tứ không gồm có 1. Không vô biên xứ, 2. Tức vô biên xứ, 3. Vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi phi tưởng xứ.
Ý nghĩa của thời gian ở trọ rất rộng vậy ư? Phàm ở trọ phải có người ở trọ và chỗ trọ. Đã là người ở trọ, ắt phải có chúng bạn, cũng phải có chỗ dừng chân, cũng phải có bản nghiệp. Nay xét rộng thì ba cõi chỉ là một quán trọ. Như chúng sinh có bản nghiệp khác nhau, nghiệp vốn đã khác nhau thì nơi trọ và chúng bạn cũng khác nhau vậy. Than ôi, từ vô thủy đến nay trải qua số kiếp nhiều như cát bụi, xương cốt mà ta đã bỏ chất lại cao hơn núi Tỳ Phú La, sữa mẹ mà ta đã nhận tính ra nhiều hơn nước biển cả, những cảnh bồng bềnh, những nỗi khổ trôi dạt trong đó nhiều không kể xiết. Có lúc làm bạn với chúng sinh trong địa ngục thì năm tội nghịch, 10 điều ác là bản nghiệp. Ngục hữu gián hay vô gián là quán trọ. Có lúc làm bạn với loài ngạ quỷ thì tham lam, bỏng sẻn là bản nghiệp. Đồng hoang, đắm núi là quán trọ. Có lúc làm bạn với loài súc sinh thì ngu si là bản nghiệp. Mặt đất, dưới nước, hư không là quán trọ. Có lúc làm bạn với Atula thì sân hận, kiêu mạn là bản nghiệp. Núi Tu Di và biển cả là quán trọ. Có lúc làm bạn với loài người thì tam cương ngũ thường là bản nghiệp. Các cõi nước trong bốn châu là quán trọ.
Bốn châu gồm có 1. Đông Thắng Thần Châu, 2. Nam Thiện Bộ Châu, 3. Tây Ngư Quá Châu, 4. Bắc Câu Lô Châu.
Có lúc làm bạn với chư thiên ở cõi dục thì năm giới và 10 điều lành là bản nghiệp. Có lúc làm bạn với chư thiên ở cõi sắc và vô sắc thì thiền định là bản nghiệp. Tứ thiền, tứ không là quán trọ. Vừa mới đến ở trọ liền chấp trước, không biết đó là chỗ ở tạm thời. Than ôi, giấc mộng cố hương vẫn còn mờ mịt, sống nơi quán trọ đâu thể là cứu cánh. Nếu chẳng nương an dưỡng để vượt ra ba cõi, tỏ ngộ tịch quang mà đạt đến chỗ tận cùng, thì đâu thể ra ngoài ý nghĩa ở trọ. Cư sĩ Uông Dụng Sinh ở Thiên Đô, pháp danh Tánh Tịnh, tự là Lữ Tam, xa nhà du học nhiều năm, tuổi già về sống ở Cầm Xuyên. Con núi nghiệp đã lớn lại có tài, sớm nắm giữ được gia nghiệp, cho nên cư sĩ không bị hoàn cảnh gia đình trói buộc. Tuy nhà cửa rộng lớn khang trang, có thể vui hưởng tuổi già, nhưng cư sĩ xem nó rỗng không như nhà trọ. Trường trai thờ Phật, vui sống đạm bạc, không mong cầu, chỉ khẩn thiết đối với việc học đạo tu hành. ngày mồng 1 tháng 8 năm Ất Mão, niên hiệu Khang Hy, là ngày mừng thọ ông tròn 70 tuổi. Các bè bạn thân thuộc xa gần tranh nhau làm văn, các thơ chúc tụng. Cư sĩ đều từ chối không xem, dù có xem cũng chỉ qua loa rồi nói rằng những việc ấy chỉ lòng vòng nơi tai mắt, đem những lời nịnh hót đến để làm xấu tên ta mà thôi. Sao bằng nói lời chánh pháp bổ ích cho tâm ta? Cư sĩ bèn thỉnh tôi luận về tên tự Lữ Tam. Tôi nghĩ rằng cư sĩ đã ở trọ Lữ, Châm Ba, Tam, Cõi thì chỗ trọ đó rất rộng lớn, đâu chỉ có Thiên Đô và Cầm Ấp thôi sao? Nhưng tôi trộn nghĩ, những người cùng dòng dõi thân thuộc của ông phần nhiều đều là những người buôn bán châu ngọc, rong ruổi khắp bốn phương, họ chỉ biết thu hoạch mối lợi, chưa thể hiểu tận cùng ý nghĩa của chỗ trọ đó. Nay cư sĩ tạm ở chỗ này, giả sử có người đến chỉ cho ông mưu kế nấu biển của Ỷ Sinh, dâng cho ông cái kế dọn núi của Quách Thị, thì tôi biết cư sĩ ắt sẽ bịt tai mà bỏ đi. Chỉ riêng trong lúc chúc thọ tuổi 70 này mà có thể từ chối chén rượu mừng, không ngồi bên đỉnh thịt tế, lại hỏi tôi về bến bờ đạm bạc, vắng lặng, thưa hỏi yếu chỉ nghịch thế trái tục. Có thể cho rằng cư sĩ đức chân thuần chưa mất, tánh chất phát vẫn còn, như thế gần với đạo chưa? Đáp, vẫn còn chưa phải. Đã gọi là Lữ Tam, ở trọ trong ba cõi, thì tất cả pháp đều là lữ, trọ lại không có pháp nào vượt ngoài chữ lữ. Tức là hễ gặp chỗ nào cũng liền đắm trước, không biết đó là chỗ trọ. Ấy là lý tánh lữ. Hiểu rõ ba cõi đều là quán trọ bản nghiệp, chỗ ở, chúng bạn, mỗi mỗi đều sai khác, đó là danh tự lữ. Biết đó chẳng phải là nhà nên không trụ, không chấp trước, ở nơi cảnh thô xấu nên không sinh tham luyến, đó là quán hạnh lữ. Đối với phiền não khách trần, dùng phương tiện mà điều phục, giấc mộng ở trọ dài đăng đẳng, dường như sắp tỉnh, đó là tương tợ lữ. Không lìa pháp giới, tùy thuận gửi tạm thân này nơi cõi trần, xót thương cho những người ở trọ mà tận lực đưa họ đến bến bờ, đó là phần chứng lữ. Căn nhà cũ mục nát này thuộc về một người, ta thường ở trong đó thuyết pháp giáo hóa. Khi lửa lớn đốt cháy mà cõi của ta vẫn được yên ổn, đó là cứu cánh lữ. Nếu không hiểu rõ được nghĩa này thì nhận lầm quán trọ, nhà nghỉ là quê hương, mọi sự mong cầu đều là việc trong nhà lửa. Có những người sợ chỗ ở tạm này quá nhiều khổ nạn nên vội nhập diệt mà không trở lại độ sinh, khiến cho sáu đường đều mờ mịt, bốn loài không biết cậy nhờ vào đâu.
Bốn loài, chỉ cho bốn loài hữu tình trong sáu đường thuộc ba cõi: một, noãn sinh; hai, thai sinh; ba, thấp sinh; bốn, quá sinh.
Nếu như vậy thì không đúng với nghĩa ở trọ này. Thế thì ngày hôm nay cư sĩ nên lấy cõi an dưỡng làm chốn trở về, chớ nên vĩnh viễn là lữ khách ở cõi ta bà này. Nếu hoa nở thấy Phật, chứng đạt chân thường, nên thương xót ta bà, trở lại chỗ trọ, hộ trì chúng bạn, dẫn dắt người mê, lại phân thân ứng hiện các phương, qua lại giáo hóa ba cõi mà không hề mệt mỏi. Đây chính là lữ khách rốt ráo. Như thế mới mong không luống uổng ý lập tên tự Lữ Tam của cư sĩ. Pháp quán tướng bạch hào của Phật. Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật nói: nếu người muốn sinh về Tây Phương Tịnh Độ thì nên quán tượng Phật một trượng sáu ở trên hồ nước. Lại chép: tướng tốt trên thân rất nhiều, không thể quán khắp hết, nên cần phải quán một tướng mà thôi. Đó là chuyên tâm quán tướng lông trắng, hễ quán thành thục thì các tướng còn lại sẽ tự nhiên hiển hiện. Lông trắng đó dài một trượng rưỡi, xoáy tròn chu vi năm tấc, bên ngoài có tám cạnh, bên trong rỗng thông như ống thủy tinh. Vị trí của lông này nằm ngay giữa hai chặng mày, biểu thị cho lý trung đạo. Lông ấy mềm mại, uyển chuyển xoáy dòng theo phía phải, trắng như ngọc, sáng sạch trong suốt, ánh chiếu đến toàn thân sắc vàng ròng của Đức Phật. Khi quán tưởng, tâm phải an trú kiên cố. Nếu tâm hôn mê tán loạn, liền chế phục khiến tâm trở lại sáng suốt, lặng lẽ. Bởi vì sáng suốt thì không mê muội, lặng lẽ thì không tán loạn. Nên biết sáng suốt lặng lẽ chính là kết quả của chỉ quán. Thể tánh định tuệ cũng chính là bản thể của tâm. Chỉ quán là công phu, định tuệ là nhân hạnh, sáng suốt lặng lẽ là kết quả. Sáng suốt lặng lẽ đến tột cùng thì liền hợp với bản thể. Nếu đạt đến quả vị cao tột, tức thành tựu phước trí trang nghiêm. Thân tâm đã được tịch định, đó là chỉ. Quán tưởng tướng bạch hào của Phật, đó là quán. Tướng bạch hào hiển bày rõ ràng, đó là sáng suốt. Trụ tâm kiên cố không động, đó là lặng lẽ. Nghĩa là nương nơi thân tướng Đức Phật mà huân tập tâm tánh của mình. Nếu trí quán thành thục, tự nhiên sẽ hiện bày chính là nghĩa này vậy. Nhưng muốn tu tập pháp quán này, trước hết cần phải hiểu rõ giảng pháp đều do tâm. Kinh dạy, tâm như họa sĩ giỏi, tạo các thân năm ấm, tất cả pháp thế gian thảy đều do tâm tạo. Do đó nên biết rằng, tướng bạch hào của Đức Phật A-di-đà vốn đầy đủ nơi tâm ta, những tướng hiện ra trong định cũng đều từ tâm ta biến hiện. Tâm ấy làm tướng bạch hào, tâm ấy là tướng bạch hào, không từ nơi khác mà có, không phải tìm cầu bên ngoài mà được. Hiểu được như thế mới gọi là tu quán đúng pháp. Tóm lại, trí hay quán là nhất tâm tam quán, còn tướng lông trắng được quán là nhất cảnh tam đế.
Nhất tâm tam quán là nơi một tâm niệm mà có thể quán xét trọn vẹn tam đế. Nhất cảnh tam đế nghĩa là tam đế không, giả, trung, dung nhau nơi một tâm. Đây là thuyết viên giáo của Tông Thiên Thang.
Vì sao? Vì tướng lông trắng trong định tuy hiện ra trước mắt, nhưng đều do tưởng niệm mà có, không phải tướng thật, tánh thật. Pháp được sinh ra do nhân duyên này, vốn không có tự tánh, không có tha tánh, không có cộng tánh, không phải không có nhân tánh. Bốn tánh đều không, cho nên không có thật tánh. Tướng bạch do quán tưởng mà có này, không chỉ tánh không mà tướng cũng không, như bóng trong gương, như trăng dưới nước, nên không có thật. Tánh tướng đều không thật, nên ngay nơi không tức là chân, tùy theo niệm mà thấy. Nên ngay nơi giả tức là tục, ngay nơi giả tức là tục, nên chẳng phải chân, chẳng phải không. Ngay nơi không tức là chân, nên chẳng phải tục, chẳng phải giả. Như thế khởi một niệm, đồng thời phá dẹp chấp trước và chiếu soi, và chiếu lìa tức là lìa chẳng phải, lìa tức là mà chẳng phải tức là. Cho nên đó là cảnh quán trung đạo không thể nghĩ bàn tam nhất viên dung. Toàn đế khởi quán, quán trở lại chiếu soi đế. Cảnh và quan không hai, chỉ là một tâm. Cho nên người xưa có bài tụng: cảnh là diệu giả, quán là không. Cảnh quán đều không, tức là trung. Bạch chiếu trước sau chưa từng có, nhất tâm dung hợp, vết không còn. Văn trong bài tụng này quá vắn tắt, nên cần phải giải thích sơ lược. Nói cảnh là diệu giả, tức chỉ cho cảnh có đủ không và trung ở trong đó. Nếu chẳng có không và trung, thì đâu được gọi là diệu giả. Nói quán là không, tức diệu không mà có đầy đủ trung và giả ở trong đó. Nói cảnh quán đều không, tức đã có song chiếu ở trong đó. Đều không, tức chẳng phải không, chẳng phải giả. Song chiếu là ngay nơi không, tức là giả. Không dính mắc hai bên, nhưng cũng không lìa hai bên, cho nên gọi là trung đạo. Hai câu dưới thì nói, bạch chiếu đồng thời nhất tâm dung hợp. Vì cảnh tuy đủ ba nhưng thuộc về cảnh được quán nên chỉ gọi là diệu giả. Quán tuy đủ ba nhưng thuộc về quán của trí hay quán nên chỉ gọi là diệu không. Cảnh và quán tuy mỗi thứ đều đủ cả ba nhưng đã dùng diệu quán song dông song chiếu nên thầm hợp với diệu cảnh song phi song tích. Nhưng diệu trung này do đưa ra một tức đủ cả ba, nói đến ba tức là một, ba và một chẳng đồng, ba và ba chẳng khác. Không thể dùng ý thức để suy lường, không thể dùng ngôn ngữ để phân biệt, cho nên nói bạch chiếu trước sau chưa từng có, nhất tâm dung hợp vết không còn. Lý nhị màu cảnh quán viên dung này chỉ dùng bốn câu kệ tóm thâu trọn vẹn. Thấu rõ bài kệ nhị màu này hơn đọc cả mấy trăm quyển sách của Tông Thiên Thai. Nhưng nếu chẳng phải người hiểu rõ lý nhất tâm, thấu triệt giáo nghĩa Tông Thiên Thai, e rằng không dễ gì thông đạt được. Kinh chép rằng, chỉ nghe được danh từ bạch hào cũng diệt được vô lượng tội, huống gì chuyên tâm hành trì đúng pháp. Pháp này chính Đức Phật Thích Ca chỉ dạy, Ngài Trí Giả ân cần khuyên bảo chuyên tu. Gần đây chỉ có Hòa Thượng U Khê thường tu tập. Nay người tu tịnh nghiệp nếu có thể nhất tâm trì danh hiệu Phật thì bảo đảm được giảng sinh, lại kết hợp tu diệu quán này nhất định sẽ đạt được phẩm cao, bậc thượng sĩ căn cơ lanh lợi, sao không dốc sức mà hành trì. Dịch xong tháng 10 năm 2002 tại tỉnh thất Quan Âm Phật Đài.